xin Đức Thầy ban huấn từ ngày thứ hai của đại hội.
Hôm nay là ngày vui, Tết vô vi, tức là ngày hai Tết vô vi. Chúng ta đang vui sống trong tình thương, tư dẫn của mọi người để dâng lên Thượng Đế. Tình thương đó là vô cùng. Chúng ta đã học qua, nhưng chúng ta học phát triển tâm linh, rất hướng về vô cùng tiến hóa, là về con hồn, không phải tranh chấp ở thế gian nữa. Hai chuyển quân bình trong tâm thức của chúng ta, hướng thượng trong quy trình tiến hóa. Các bạn là hai điểm không thích, mỗi người một nhóm và đóng góp cũng không biết. Ngày hôm qua không gặp ai nhiều ít cũng có trong lòng ít của các bạn, vui trong xe, vui trong tiến hóa, vui trong hòa học, xây dựng hòa bình thật sự. Người đời hãy tranh chấp vì thiếu gia trị, không biết được thượng trung hạ. Ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được thượng trung hạ, chính lá cờ của chúng ta để chứng minh rõ thiên địa nhân mỗi trời có luồng điển thanh nhẹ, trung thiên cũng có luồng điển thanh nhẹ, dân gian cũng có từng người điện sống động để dẫn tiến tâm linh. Khi mà chúng ta tu thức giác hiểu được nguyên lý của cả đất thì chúng ta cơ đời cơ đạo và chúng sinh quy một tình thương của mọi tâm linh. Hôm nay có rất nhiều diễn diễn của nhân phẩm tiên liên đến quy hội về đây để đóng góp trong xây dựng. Trong lúc mọi người cảm thấy vui hớn hở trong lòng, chúng ta mang ngũ tạng kim mộc thủy hỏa thổ sống trong cõi phù sanh tạo mở này. Chúng ta hiểu được luồng điển quy hội gốc gác, nguồn gốc của chúng ta là vô cùng thì nó quý biết là bao nhiêu. Chúng ta có đường lối đến và đi, chúng ta đã đến đây và phải muốn bỏ những sự tranh chấp để trở về với sự thanh tịnh sáng suốt và học của bề trên, thì dẫn tiến nguyên loại tiến hóa trong cái kỳ thế giới đại động. Sau khi biến chuyển của thiên cơ trên các thiên cảnh càng ngày càng dữ dội, để hiểu rõ sự sai lầm của chính cá nhân đã tạo ra làm khổ mọi người không biết. Trên thế gian có nhiều tôn giáo xây dựng để mọi người có cơ hội ăn năn sám hối và chỉ vô vi có thực hành tiến tới không. Chúng ta ý thức được phần hồn chúng ta từ không giới đến đây rồi, chúng ta sẽ rề về với hai mặt tay không. Chúng ta không cần sự tranh chấp của thế gian nữa, cần xây dựng để tiến hóa là cần thiết. Chúng ta thực hành trong tâm thiết, không thực hành những nghĩa chuyện không tâm thiết. Thế gian những hình ảnh chúng ta thấy hàng ngày tranh chấp miết cách mất vụ lợi ngu si mà họ tưởng làm là thắng thế, nhưng mà luật nhân quả đã chứng minh cho mọi người thấy không bao lâu cũng phải chuyển ra. Giàu mạnh như cách mấy rồi cũng phải tiến thắng. phải trở về không? Chúng ta đi trong đường lối vô vi là chuyện lớn làm chuyện nhỏ làm sạch không? Mọi người kiến thức như vậy sẽ xây dựng được xã hội tốt đẹp. Nguyện nhân vật sống động, không bị lợi dụng, không bị kích động của ngoại cảnh. Và những người đã ra đi rồi, thật sự đóng góp trong thương yêu xây dựng cho chung. Chúng ta cảm thấy có hạnh phúc. Có đời, có đạo rõ rệt. Người lớn tuổi càng thấy thế gian là vô thị và không có sự sống. Chúng ta phải hiểu điều này. Đến từ không nhớ phải trở về với hai vật thể không. Không cách gì làm hơn được hết. Cho nên chúng ta nên cần xây dựng trong sự cần thiết, không nên làm những việc không cần thiết. Hôm nay ngày 12, các bạn sẽ vui chơi, tự nhớ những người quá khứ, để lại những gì cho chúng ta, cũng còn xây dựng trong thương yêu, ai chuyện. Vậy chúng ta là một kế tiếp, cần làm những gì, cần phát triển tâm linh, để xây dựng cái chung. Chúng ta có đại hội tình yên tình thương, rồi đây chúng ta sẽ có cái đại hội đại là tu tiên, mọi người chúng ta ý thức được đồng lòng tu, xã hội mới tốt, kinh tế phát triển. Trong ba ơn Chúa dành dịch là phát triển đâu. Các bạn đã thấy ơn Chúa dành dịch mánh lớn lừa gạt lẫn nhau có tại mặt lập lên có tại xứ nghĩ không? Chúng ta ý thức rõ, thấy rõ, chứng minh rõ và phải tránh những cái chuyện bất lợi có thể xảy đến ở kỳ thở. Và thực hiện chuyện cần thiết, không làm những chuyện không cần thiết nữa, dứt khoát như vậy thì cảm động nhân loại mới tốt. Hôm nay các bạn tiếp tục trong ngày khai niên vô vi, vui nhận được những quả quý trong nội tâm, hướng về những người qua cô, những người thiên nhiên đó rất ước mong được gần chúng ta, mà vì chúng ta còn nhận được không thấy là thôi, cái lúc nào họ cũng lưu luyến trong xây dựng tâm hồn sức nghiệp. Tôi cũng cầu mong cho các bạn ý thức vui chơi trong ngày hai đêm của ngày. Cảm mong
kính thưa Đức Thầy, chúng tôi xin kính mừng tất cả quý bạn đạo khắp năm châu bốn biển về hội tụ trong đêm ngày nay. Chúc cho tất cả quý vị phát triển tâm linh để đi đến suốt đời siêu thoát. Hôm qua tôi là một cái học trò ở cái nhóm 6. Tôi không nói gì hết, nghe thôi. Kiến thức của thầy hỏi, buổi giảng làm cẩm, buổi trước cũng sao, thầy không dám nói gì hết, nhưng nghe mất tôi ra. Cái ông cúc đó, ông chủ nhóm, ông móc tôi ra ngoài, như tôi đã nói trước. Thành ra tôi buộc lòng phải nói một vài lần về sự thiết quyết của ông của tôi. Rồi kế đó, mười mấy người phát biểu ý kiến, nhưng mà tôi nghe ông nào hay quá, bài vở của thầy cho học thuộc hết trơn. Nói gì đó thao thao bất tuyệt, tôi phục quá. Có bốn chữ phát triển tâm linh, nói hay quá. Nên tôi nói với người này, những người được chọn lựa đó, ông Thượng Đế cũng chọn lựa đó. Ông chọn lựa đi vô cái tập luận vô duy này để học và học quyền như thế nào. Mà những người này không có được. Ở cái đất khổ não, như đất Việt Nam, mà được đi qua đây là 8 cái thứ lớn rồi. Còn qua đây là mình học được, học cái vô duy. Vì là người được tuyển lựa đó. Tiểu liên quan, con thực tế, thành thực tế nhiều quá. Không dám nói gì hết. Cái chuyện mà học hỏi rồi, hết rồi, cái nó không mất tôi nữa. Nếu tôi có đại diện cho nó sáu để hôm nay trình bày. Tôi nói trời ơi, sao có cái nhẹ mà mấy ông nhiều như tôi tuổi. Tôi 81 tuổi là tôi nói,
tôi 18 tuổi thôi.
81 tuổi tôi có lạnh nữa trở lên, 18 tuổi tôi chưa lạnh. Hôm nay tôi lạnh, tôi nói chuyện với cái gì nghe. Cái vấn đề phát triển tâm linh á, đầu tiên tôi xin thưa ra. Ai cũng biết, con người có hạnh, hợp thể xác, tâm linh, thể xác. Mình chú trọng cái đời sống thể xác quá, bỏ quên cái tâm linh của mình. Mà cái tâm linh là chủ, cái thể xác là tớ, cũng như người kỷ mã và con chính mã. Người kỷ mã là cái tâm linh. Còn con chứng mã là cái thể xác, mà con người mê cái thể xác, lo chịu của thể xác, nhưng mà xa bỏ khỏi học trần, mà xa bỏ khỏi học trần thì gây nghiệp, gây nhân cảm quả, luân chuyển trong sáu cái đường lục đạo, ngàn năm. Vì vậy, thành ra chúng tôi nhận 8 thì dạy cho chúng ta phải lo phát triển cái tâm linh, trở về với cái ông chủ của mình. Nói tới đây, chúng tôi xin thưa quý vị đó, vì chúng tôi biết con tướng mã và những vị mã. Hồi nãy thì tôi bị té một cái nặng ghê đó. Bởi vì tôi là cái người kỷ mã, mà tôi vô ý vô tứ là tôi cởi ngựa, tôi cũng thấy mắt đi dọc kiếm mấy bạn, thì nói trên đời đó, được cái con tuấn mã tự sụp như cái bụt đá nó té vậy đó. Quá nặng. Tưởng đâu rồi, cái giò cái trắng kể đầu cái ốc rồi chứ. Nhưng mà sao, đứng dậy mấy người ở trong khách sạn nào tới họ, an ủi họ lo lắng rồi cho tôi lớn các bạn đạo rồi xếp dọc xếp này kia. Đi dòng lại không ngưỡng sao hết. Không ngưỡng sao hết. Mà ông chủ thì chắc làm sao rồi. Mới cứ nói đây chứ. Đó, cái chỗ này tôi nói là cái vấn đề phát triển tâm linh. Hôm qua đó, các bạn khác thì sẽ nói, để tôi nói một cái câu. Tâm linh là cái gì? Ai cũng biết. Người kêu linh hồn, người kêu linh tánh, người kêu thiên tánh, người kêu Phật tánh. Nhiều nhân từ này. Tất cả nhà đều biết cái tâm linh này. Nhưng mà cái tâm linh nó không thể xác. Nó bị cái màn chuông che lấp cái lực hành mà không tự biết lấy nó. Bây giờ ông Tư tìm một pháp cho mình khai mở cái bản thể của mình để mình phát triển tâm linh, để mình trở về khỏi cái nhập học nơi quy quán của mình. Thì vậy mình thành ra lúc xoay hồ pháp luân thiết định. Xoay hồ là mình nhìn thấy cái hồ của mình, tìm ra cái hồ pháp luân được thở nhờ cái nguồn khí để người khai mở cái quyền quan thiếu, mở cửa thiên môn mới đi về, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Bây giờ tất cả anh em thì ai cũng mở cửa thiên đàng được, mở ít cửa gì thôi. Nếu mở nhiều thì mình là siêu phàm thoát được rồi. Vì vậy là mình cũng nói thế gian có ba hạnh, có thanh nhân, có nhiều hạnh được nhưng mà không phàm. Thứ nhất thượng nhân, thứ nhì là trung nhân, thứ ba là hạ nhân. Ông nói thượng phẩm chi nhân, Phật giáo di thiện. Cái người thượng nhân cũng cầm dạng. Tự nhiên nó biết là có tâm linh, phát triển tâm linh, thật siêu phạm pháp hồn. Được là thầy giải thế gian. Vì ông Thích Ca, ông Khổng Tử, ông Lão Tử, được các tỉnh chỉ được tương tư, tám cái này. Các bậc là siêu phạm. Không cần ai dạy mình tự nhiên lấy, mở cũng được, trở về tâm linh đánh sáng. thượng phẩm thiên nhân bất giáo như thiện, bất giáo như thiện, phi thánh như hạ, cũng được kêu là thánh nhân. Cái bậc đó thì mình sinh nổi, mình phải ra học. Đó là mình này, trung phẩm thiên nhân. Trung phẩm thiên nhân là hạ, trung đó. Trung phẩm thiên nhân, giáo như hậu thiện. Nghe cái bậc này phải có người dạy, cũng biết. Tâm linh danh sát của mình. À, như mình đi học thiên tu tám ra là hạng phẩm trung phẩm thiên nhân, mà trung phẩm thiên nhân mà thi hành đúng, làm đúng pháp thì mình trở nên được thiền nhân, thiền nhân thánh thiết cái đó, đó là xuống xuống rồi xuống giai nghiệp cả nội đó. Trung phẩm thiên nhân thì hiểu như hạ rồi cái hai cái hạng đó rồi ông xuống đấy ông lựa được mớ đó. Đem vào Mỹ đi ngủ. Vì vậy, tất cả là điều nhân thánh thiết rồi. Nhưng mà phải đi lên thành siêu phẩm. Vì để cái phát triển, chuyển tâm linh là đi tới cùng rồi. Siêu phẩm. Bây giờ nói đến hạng thứ ba là cái gì? Hạng thứ ba là hạ phẩm chi nhân, phi ngu như hạ. Là tụi gì hạng ngu, cũng xài được đó. Cho nó vô trong tù, cho nó vô những chuyện xuyên tay đi ăn rồi. Bởi vì giáo chỉ Phật tiệt, dạy nó cũng chẳng nghe, nó làm dữ lắm, ác không. Giai nghiệp ra nợ như đi ra lên chẳng hạn. Ví dụ như thế là miễn cũng có vậy. Thì không đem xuống con tỉa là trời chết 10 mấy 20 người. Đó là kim ngu như hạt ngu quá. Không biết mình là tiểu liên quan, xuống thế gian này xa đoạn, gia nghiệp ra nợ, không biết cái gì đi. Ngàn năm cũng biết, cũng trở lên cứu rồi. Bây giờ quý vị là một trung nhân, chưa nói trung nhân này. Sự phạm là thánh là trung nhân, là nó bị được điêu luyện cái tâm linh luôn. Để nó phát triển, sáng suốt lên, nó khai mở cái cửa trời, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên này. À, bây giờ tôi nói tiếp về cái chuyện có một phụ duyên cái nữ với tên gì quên gặp đức thầy vô thầy đi lại thằng em xét coi mình học tập như thế nào thì cái cô đó đứng nói chuyện với thầy màu sắc mũi là có khóc dữ cô bên tâm nhé rồi tôi nghe thầy dạy như thế này buông bỏ hết, nó đi tới chính việc phát triển tâm linh mà con nó quyền lợi của sự buông bỏ. Thế tôi nghe cái chuyện mình có tích chốt được cái đó hay bắt phải được, xả buông hết sự tham tập, vô ngôn định mà quyền học cũng dẫn cả. À, tôi bắt được cái câu đơn học từ đâu không? Bây giờ tôi sụt lại với chị nghe. Dạ, tôi chỉ kết thúc đó. Tôi không có lấy cái gì để tặng cái gì đi vào. Thành ra tôi xin lỗi cái gì làm được rồi, bây giờ biết làm như đúng lắm. Ẩm phép cho nơi. Bởi vì con chỉ là cho nó đời cuối cảnh còn đi leo lũi. Đời mặt cùng với buổi sương mai hình sắc nhiều màu, đèn trời một cặp phương dòng tả tan. Đây là nói là cuộc cảnh thế gì đến kia. Nhưng mình tu có cái gì đó để ông trời cũng lo. Chuyện của Ngài, chuyện của mình. Tất cả đều chuyện của Ngài, chuyện của mình, tu thân sửa mình. Là tu thân sửa mình có nhiều trình độ. Có nên tu là tích cực sửa mình. Tu hành đúng đắn thì tâm linh rõ ràng. Có người nói hay, hay hơn nữa. Tu hành tích cực sửa sai. Trở nên vượt thiên tạc thế gian. Còn có người thì nó ngon hơn nữa. Tu hành là học làm trời. Có đâu kiếm kiếp là người thế gian. Có nhiều trình độ gì. Bây giờ á, trời tất cuối lặng rồi. Cái đó là nói cho thế gian ta nghe, ta sợ chứ còn mình cũng sợ nữa. Thì tôi xin mạng cách kể một cái tặng cái gì một cái bài của thiên nhiên người ta dạy. Cuộc đời tàn tạ, mỏng mòn ngon. Công quả các lo có mỏng mòn. giấc mộng nam kha tinh tấn tỉnh, công dân quý con còn có ông cần trả nghĩa trung tỉnh nặng man lõm gọn lòng hạnh phúc duyên thu thương thương hưởng tiếng chuông cảnh tỉnh bỏ
thưa bác nghĩa sư, chúng con là hậu sinh, chúng con xin vô cùng cảm tạ bác đã trao cho chúng con sự hiểu biết sâu rộng của bác. Ngày hôm nay xin thành thật cảm ơn bác.
Kính thưa đức thầy, kính thưa bạn đạo, tôi là Phan Văn Sĩ ở Las Vegas. Tôi có một cơ duyên đến với thầy trong vấn đề tu học. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn đức thầy vì nhờ cái phương pháp tu thiền của thầy, tôi đã thoát chết được nhiều lần và qua được rất nhiều những bệnh hoạn. Và hiện nay thì tôi cũng còn trong người cũng vẫn còn, nhưng mà nhờ cái thiền. Thì cái cơ duyên đến như thế này là chị Hoa với các người khác, chị nhờ tôi xin việc cho chị làm chung với tôi ở Nora Casino. Thì chị trong khi làm, chị làm khoảng tháng trời, thì chị có cho tôi cuốn băng của thầy. Thế rồi tôi mang cuốn băng đó, mà chị lại không cho tôi, mà chị lại đưa cho nhà tôi. Thế nhà tôi về để lăn để lắp cả tháng trời. Tôi nghe lại thử cuốn băng của thầy. Sau khi tôi nghe thì thấy người nóng trực hết, biển cho người chạy gần gần. Thì hôm đó tôi thiền, thì hồi xưa tôi thiền theo phương pháp của ông thầy Đức Lạc, của một vị giác mặt thiền sư. Thì tôi thiền thì cứ vào ngày rằm, đến ngày 16 á, thì tích cho người nóng nắng. Nhưng mà tại sao nghe cuốn tăng của thầy người nóng trực hết? Thế thì tôi nhìn, tôi hay quá, thì tôi xin chỉ một số những cái băng của thầy á. Tôi nghe và tôi nhìn và nghe thầy là cả điện cứ lên và cái người khỏe và buồn ngủ nó làm cái gì. Và tôi đến cái chị Hoa để tôi học thiền, đó là cái cơ duyên tôi đến với thầy. Và cái thầy gái đó tôi gác thì tôi đã đến tôi gặp thầy. Và hôm nay là cái cơ duyên thứ hai là ký giấy tình thương chị Hoa rủ tôi đi, và tôi đã cố gắng tôi sắp xếp để tôi đi. Và tôi cũng nói lên cái lòng biết ơn của thầy. Thầy đã mang tình thương cho chúng ta để rồi chúng ta làm sao mang những tình thương đến cho tất cả mọi người, nhất là trong cái đại hội tình thương này. Con xin nói thì tôi lời xin cảm ơn thầy.
Nhân loại ai cũng muốn cái này lại được xây dựng. Thực tế chúng ta là khối vô vi sự tâm khai triển tâm linh. Tương lai chúng ta sẽ đóng góp cho nhân loại một khối tình thương thực tế rõ được hết.
Dạ thưa thầy, con tên là Kim Thanh ở Calgary, Canada. Bữa nay con thật là có vinh hạnh được gặp được thầy. Con có nói chuyện với con cho thầy cả nửa tiếng đồng hồ. Cái đó là ai cũng nói con là may mắn lắm, nhưng mà con tin đó là con có cái thành tâm và con rất mong muốn được tu. Con biết đó là cái cõi đời này là đều là giả tạm, thành ra con muốn tìm cái gì cho nó là nó chân thật và nó hoàn hảo hơn. Mặc dù con không có bệnh hoạn gì hết, con cũng khỏe, con cũng có tiền và con không có cái gì cảm thấy buồn hết á, nhưng mà tự nhiên con cũng thích đi tu. Cái lần mà con hồi năm ngoái con về Việt Nam để con tìm thầy để học đạo, tại vì ngày xưa con có học, con còn nhỏ thì con ở Việt Nam, ba má con á thì theo đạo, cũng theo đạo du đi, ba má con cũng nhịn ăn được 49 ngày, còn tụi con thì nhịn được chừng một tuần lễ hoặc là hai tuần là quá đây cũng là không ăn. Nhưng mà khi mà con dịch đi qua bên đây, con vẫn tiếp tục nhịn ăn, nhưng mà con không có biết ai theo cái đạo du di hết, con không có tiếp xúc với ai, mà con cũng không có con cũng muốn là tìm thầy để học để gặp thầy thôi, nhưng mà con không biết. Tình cờ bây giờ con đã gặp được thầy rồi, con thấy cái đó là rất là làm duyên hết. Và cái đó là thế này, là có duyên.
Có duyên với đạo
rồi. Dạ, nhưng mà con biết á, trong gia đình con thì cũng có người qua đây, người ta cũng không có muốn nhìn ăn nữa. Ta cũng không có tiếp tục. Nhưng mà con nhớ có một cái câu nói là của thầy, của thầy của con hồi xưa thì nói lại là chỉ dạy cho con một chút xíu á, cái đó là cái mối đạo, để con cứ nắm theo cái mối đạo mà tìm lại cái chân lý. Con thích đọc sách của thầy, con thích nghe, tự nhiên con nghe băng của thầy không bao giờ con buồn ngủ á, con muốn cứ như là mình thích nên mình cứ nghe nó hoài, nghe để mình hiểu. Mà con nghe con hiểu, con thích lắm. Con có đọc cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý. Đến khi con đọc cái cuốn đó, con thấy có cái đoạn nói là đáng lẽ là thầy đã bỏ xác mà đi về trời, thầy đã đắc đạo rồi. Thì thầy, nhưng mà khi mà thầy lên tới gặp Thượng Đế thì Thượng Đế bảo là tại vì thầy chỉ muốn tu một mình và thầy bỏ xác. Trong khi đó chúng sinh còn khổ sở nhiều quá, thành ra thầy phải ở lại đây để mà dẫn dắt chúng sinh. Cho nên con nghĩ là các thầy không ở đây được bao nhiêu, con ở đây con chưa làm được thầy đây học đi được. Cho nên á là hôm nay á, mặc dầu con là bạn đạo mới của thầy Linh Sĩ Hằng, nhưng mà con coi như là con đã gặp thầy từng thời. Khi mà con đọc tới cái đoạn đó đó thì trong cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý á, có nói rằng nếu mà mình không có biết á thì cứ hỏi thẳng thầy Linh Sĩ Hằng thì sẽ biết. Dạ, con cũng là muốn cho cái, con cũng có nhiều tâm sự với thầy, nhưng mà cũng có tâm sự vui thôi chứ không có gì buồn. Lúc đó con thì nói đúng ra thì nó cũng bình yên, không có gì hết. Nhưng mà không phải là vấn đề như vậy mà mình không muốn tu. Con thích đi tu, là con thích đi tu với không?
Cái tu này là thuộc khoa học văn minh của thời đại, chứ không phải tu lạc hậu. Dù miễn gì người ta sẽ đặt, chúng tôi không có cái đó.
Dạ, mà con văn cũng không minh, có tin gì mà. Dạ.
Học thờ. Lúc nào cũng là thời đại. Cho nên chị thấy đại hội của chúng tôi, chú nào chú nấy cũng ăn bận sang trọng, chú nào chú nấy cũng là học thời không à. Chứ không có lạc hậu.
Con thấy con biết, cho nên con cũng tin là con được giống như anh này đã giới thiệu, thì coi như á mình đã có đời rồi mà bây giờ mình còn được gặp cái đạo, mà cái đó là một cái hồng ân đối với lại chính mình và các bạn ở đây nữa. Nhưng mà con cũng thành thật cảm ơn thầy đã chịu khổ sở vất vả cái tuổi này mà vẫn còn phải làm việc.
Tôi có nhiệm vụ từ có răng đầy đủ, bây giờ không còn cái răng nào hết. Cũng nói hoài.
Dạ, nhưng mà
nửa đêm nữa không cũng nói.
Thấy thầy cũng còn khỏe phải không? Tại vì tụi con chưa có thành cũng như là tụi con cũng còn, chúng sinh cũng còn khổ, tụi con cũng chưa có mấy hẳn là được hoàn lắm. Thành ra các thầy cũng không có đi nổi đó. Không phải thầy ở đây là thầy gì, là thầy gì.
Người tu càng lâu, tinh thần phục vụ phải càng cao. Và phải nhịn nhục, dấn thân độ đời. Quần sanh mới tiến qua được.
Cảm ơn thầy, tụi con đội ơn thầy.
Hôm qua tôi có dịp đi tới hội trường, thăm cái hội trường đó, là chính vô vi, người vô vi đã mướn được cái hội trường phục vụ bạn đạo. Vài ngày đây là rất hãnh diện, có một chỗ sang trọng và Phật tử mới mẻ như vậy. Tôi ước mong là mọi người thấy thành tâm tham gia, đây là cái duyên lành cho những bạn đạo vô vi. Thấy rõ, chúng ta nghèo không có tiền, nhưng mà có thể mướn một chỗ sang trọng và họ rất giúp đỡ chúng ta. Cho nên tôi ước mong rằng mọi người sẽ tham gia đầy đủ trong kỳ thiền ca này. Các bạn sẽ hãnh diện lên, thấy rõ. Tôi là người vô vi mới được vô chỗ này. Lần đầu tiên, người Việt Nam mới mướn được cái đạo tốt đẹp như vậy. Chúng ta cũng ở nhiều chỗ sai trọng rồi, không có sai trọng bằng chỗ đó. Cho nên hôm qua tôi đi xem, tôi rất vui và tôi ước mong mọi người sẽ tham dự đầy đủ. Thành thật cảm ơn các bạn lưu ý.
Để kết thúc chương trình buổi sáng hôm nay, chúng con kính mời thầy ban vài lời quân từ để đối mặt buổi sáng hôm nay.
Hôm nay cuộc sống tình thương sống lạnh mà của chúng ta đã dự trong mấy tiếng đồng hồ này, mọi người đều vui. Tôi năm nay 80 tuổi, tôi cũng rất vui. Tôi thấy là tôi có khả năng dấn thân đóng góp từ chi tiết một phục vụ bạn đạo, từ thuyết giảng tới thiền ca đều có phần tôi đóng góp trong đó. Tôi rất mừng với tuổi tác này đã làm được nhiều điều lành, dấn thân độ đời rõ rệt như vậy. Thật cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Chị Vĩnh Sương, chị nói về phần đề tài hôm nay, thầy đưa cho chúng ta là phát triển tâm linh. Thì chị nghĩ rằng trong cái giai đoạn thời kỳ bây giờ, đầm loạn và trước mắt chúng ta trong những năm gần đây, sau cái chiến tranh lạnh thì đã đến những cuộc khủng bố rất khủng khiếp. Và điều đó, thầy đã đi trước của chúng ta, thầy, cho nên thầy đã dẫn cho chúng ta có những cái mặt khác về vấn đề tâm linh của con người và vấn đề phát triển về vật chất. Phát triển về vật chất mà tâm linh không được phát triển song hành thì sẽ đưa đến những sự động loạn mà chúng ta đã thấy đây. Đó là phần của chị Sương. Và phần của tôi tiếp theo thì là kinh nghiệm của thực hành. Để kết thúc quý vị vào những năm mà còn trẻ, hay nói nôm na để cho quý vị thoải mái chút xíu, những lúc mà tôi còn trẻ, đi ra là một bạn trẻ mới ra trường sướng lắm, ngó đời còn là một trên không, qua làm tính không. Thì lúc bấy giờ có một ông sếp của tôi mới đưa cho tôi cuốn Kiềm Vô Vi đây. Cái tôi cầm này mấy ông nhậu nhậu rồi cái đưa cho tôi, tôi nói trời mấy cha này sướng quá, làm quan đi tập chơi cho đã, rồi bây giờ giao tôi cuốn tu. Bây giờ tôi mới ra cửa tôi tu để nhường mọi thứ, những gái, những nhậu nhẹt cho mấy cha làm tiếp nữa thì tôi còn gì nữa, trời mới chân gian quá, cho tôi đem được các kiểu. Nhưng mà trời xui, đến thời gian sau không bao lâu, trong vòng có nửa năm rồi là tôi bị đổ vô cái vực. Đơn vị tôi đi vô vùng núi ở, ngó qua ngó lại, thấy kỹ với thấy dạng người cũng đồ rồi. Tôi buồn quá, tôi mới lấy cái cuốn sách mà những cái do cái chuyện ra tôi đọc. Thì tôi thấy trong đó có một cái đoạn nói về luyện khí công của người tạo, tôi nói, khí công. Ở nhẹ nhàng nghĩ tới chuyện đầy mãn gì đó thì lại thật khí công. Có mình có tiền đây, tại sao mình ra mình thử này cái này thì các ăn nên thử kia thì mình đi theo họ không nói là tẩu qua nhà ma. Thế là bắt đầu tôi nghĩ là kê thiệt là tôi làm trong đêm đó. Thì trong lúc bây giờ tôi có một ông cấp lớn hơn tôi chút, nhưng mà ông đó cũng chưa có kinh nghiệm nữa. Ông được đi vô thì được hồi đàn em xin được uống soi hồn và tôi làm đạo. Tôi về tôi đọc cái phương pháp tu thiền của mình ra, cái tối tôi cũng vô tôi ngồi tôi soi hồn. Mới có hai ba ngày đầu tôi thấy trước mắt tôi có những hạt chốt đẹp quá. Cái tôi xin mắt tôi nói trời, cái gì đẹp như thế này. Trời mắt, nhắm mắt nhưng mà ý tôi trở nên mình dọn qua gì, biến mất cái tôi buồn. Trong lúc tôi soi hồn buồn, sẽ trì mất. Cái tự nhiên giác ngộ lại là mình tham, mình đậm, mình đậm mất. Sáng ra có tôi gặp cái ông xếp lên, tôi mới hỏi ông, hồi người thấy chốt gì đó. Thì ông đó tôi bây giờ tôi thiền ngồi, còn ông đó là thầy, ông chuyên môn đọc sách không mà thầy giáo thiền nằm cũng làm cái hàng thân. Tối vô cái là ông lên giường nằm làm việc cho tới sáng. Tôi nói cho ông nghe là ông làm cái loại sách đó, cái loại sách nói là hạ xa đó, đúng rồi. Tôi nói dạ, vừa đúng rồi, vậy tôi làm tiếp rồi. Thế tôi là nó hai con hôm sau á, quý vị biết không, tôi niệm hồi đó thì Nam-mô-a-di-đà-phật, niệm luôn tự đó, tôi nói luôn nói tự giữ tôi đi chậm luôn chứ tôi không có tôi đọc sách nào. Cái qua ba ngày sau tôi thấy có cái vòng tròn này, vòng tròn sáng xanh vàng đỏ, ừ rồi nó đẹp, biến hình sao mất cái kia rồi. Tôi lại sáng ra tôi gặp ông thầy nằm ở thảo, mà hôm tôi thấy cái vòng tròn, ông nằm về rồi tôi để đọc sách ra, trong cuốn mà soi hồn có nói đầu tư nó muốn đi câu đó. Đúng nữa rồi, hôm nay trời tôi ngon quá vậy, mới làm cái từ lễ tôi ngon lành vậy, phải không nó còn kỹ rồi. Không đúng mà, sách nói đàng hoàng. Nghe tôi về tôi tiếp làm tiếp, tôi làm cái đọc sách, mà tôi ngồi còn ổng thì đọc sách của ổng nằm. Thế tôi ngồi, tôi lại hít thở như kia một hôm, tiếp theo đó tôi thấy thả hơi thở ra cái một luồng sống, một luồng nóng từ dưới xương cùng sống mình gọt lên nửa lưng tôi. Tôi thấy cái gì thì dữ vậy nè. Quảng nó sáng hôm trời lại hỏi ông, bữa nay lại thấy cái chuyện lạ nữa. Ông hỏi gì? Tôi nói sao tôi hết vô niệm, ông nói rồi mặt tôi thở ra, cái nó chọt lên. Dưỡng sống tôi luôn nóng chạy lên đi. Ông nói, bạc nó sách. Vô đầu là cái này là luồng bãi xà nó lên. Phải không có, phải không có, đúng rồi, sách nó luồng bãi xà lên. Là tôi thấy lúc đó bãi xà thì còn biết. Sao có hai ba hôm cứ bắt đầu giảm sơ sơ thôi. Ho cạc ra máu. Từ năm đó 1974, ho cạc ra máu, vô ngồi xếp bằng lên hít thở, cái tôi thấy giống như ngồi trên cái quay, ai quay trong cái lập thì xem ngon mà nó rồi, đợi rồi. Hổng dài tên mình, cũng tên đi tên xuyên lắm. Không có tiền đâu, biết. Mình làm cho ổng nói luôn. Lúc đó quảng quang bắt đầu, đi vô thiên đường, ngồi anh em. Thì vô hôm đó tôi nói chuyện với Quỳnh Hồi nghe mấy người xa tôi không biết ai hết trơn á. Thì nói chuyện thôi tôi biết Quỳnh Hồi nghe. Thì tôi có hỏi mấy câu hỏi, tôi bảo tôi bị ông Trình Mạnh có nói muốn vô á, giết ba câu hỏi bỏ tôi đi. Thì vô lên mình nói chuyện tự nhiên một tháng sẽ bắt được trả lời. Tôi cũng nói để tôi làm thử tôi còn ta có phải đúng gì không? Tôi nói ai mà đó tôi chỉ tập chơi thôi. Cái tôi vô nói chuyện thì câu hỏi đầu tiên của câu hỏi tôi nói thiệt sức hồn được sướng quá, cái này nó nói vô người ta cả. Cái đi ra ngồi nghe một mấy nói, bây giờ tôi để cho ông Tám trả lời cho tôi nha. Tôi cái này là sự thật 100%. Chứ không phải tôi để tự bất thầy rồi tôi nâng thầy lên, rồi mình định thầy không phải như 100%. Tôi nhỏ nghe mở cái công tác ở trong dách, dách loa. Loại trong giác, cái tôi nghe thầy giảng rồi nói mình tu theo cái pháp này là mình thích hợp với tôi một chuyện để ổn định cái trái tim của mình, làm cho mình cái sự động loạn của mình nó giảm bớt đi, từ từ mình sẽ quá giải. Có một người vừa mới hỏi tôi nói là tôi thiền sức hợp được bay đi từ nhà này nhà khác coi chơi sướng quá, rồi nó gây áp tôi rồi một mình. Mà trong bụng tôi nghi lắm, tôi nói không biết cả này cứ chơi chèn không. Để cái mai tôi nhỏ nhỏ là lộ tai của Tám để bắt tôi nghe cái làm sao mà ông hiểu được tôi hỏi câu hỏi như vậy. Thì tôi lật lật nhẹ tôi lẻn đi ra sau tôi lên cửa sổ tôi dọn đứng sau lưng. Thì lúc bây giờ tôi thấy có hai ông mặt mày cũng ngon lành, tương vi tướng mạo ngon lành hơn tôi biết này. Tôi thấy một ông già hơn thì cầm mai tôi và đưa ngang người ông nhỏ. Ông nhỏ tuổi hơn chút. Tôi nói vậy chắc là tuổi chắc không Tám đâu. Thì chắc sẽ thử hơn mà hai ông tướng đá đồ. Quá đẹp. Thì lúc bây giờ thì thầy không nghĩ để làm cũng lúc chút. Tôi đứng ngoài sau cửa sổ, tôi đứng tính tôi hỏi sao thầy quay trở lại. Thì tôi nói dạ thưa thầy ông Ngọc Thắng. Nói là đúng. Thế tôi mới gọi kỹ ông làm sao có mấy chị gì nhỏ không? Nếu có vậy là ông hồn em ăn chay. Tôi vô ông lại có thi sạc gì đó vậy là sao ông này làm thiệt rồi. Tôi sẽ có thiệt. Cái lúc bây giờ tôi mới hỏi giờ thưa thầy bây giờ con ở miền Nam ngồi đạo Phật như vậy đó mà sao giờ con ngồi xì xầm mặt mày nhỉ? Thầy mới nói với tôi là thôi bạn về bạn thích nghe tôi bằng thở thích xuống luôn cái địa thật lên trên xuống lên nó có chạm nhưng mà nó chắc. Cái tôi nói dạ, thế là tôi gặp mình cô chú thôi chứ tôi đâu có vô cửa đâu, tôi đứng bên ngoài. Thế tôi đi về thì lúc bây giờ là tháng 11 năm 1974. Mà tôi cũng lúc đó cũng ngu dại và không hỏi thầy bằng cách nào để tôi quay giải được xây sẵn của mình đi. Tôi đi về, tôi biểu tính hình, tôi nhớ nghe đã nói là cái mắt cỡ ra nó nhỏ mình nó là trợ tiên. Tôi hiểu nó chặt ra là nó không có cái tôi uống. Đồng thời lúc bây giờ ông Thiền Mạnh có nói tôi câu nói, thấy trong cuốn Yoga Thiền Định, ông Yoga Thiền Định này, có tôi ở chỗ gia đình nếu có thứ hai ông cũng bị nha, đi trả xây trả mặt mày rồi. Tôi hỏi vậy cho ông giải sao? Nó nói quan tâm hay là cảm nhận. Tôi không chơi cho rồi mà giờ ông đang hại tôi cũng nói vậy. Để là nó và người từ bạn làm tới đi đâu? Tất cả những điều cái gì cuộc đời tôi học đạo là do nhân duyên nó đến. Cái thứ hai là tôi đọc sách thì phải chốt và nhán tên mình tỉnh tin thì tới năm thiền năm cho nên mình chuẩn bị vệ sinh quý vị sau này coi bằng thầy nghe thầy giảng làm ơn đừng có chế pháp làm kính sư và mọi người tin nhé.
Có người nói bên tai có nhóm này nhóm nọ, phải chăng đó là đề bài học thi sắp đến?
Người nào nói ma nói bên tai với người nào nói bên tai? Chỉ con ma nói bên tai mình không có tin, mình cứ làm pháp luân thường diễn giải nó ra. Chứng minh trong bộ ruột mình hôi thối nó mới, cái phần trượt nó mới hút vô. Có trượt hút trượt như cái bản Nam Mô tôi đã giải, nếu không có trượt không bao giờ hút trượt.
Thế gian đã có đủ tôn giáo lớn từ mấy ngàn năm nay. Tại sao lại cần thêm những pháp tu mới như là vô vi? Xin mời Thầy.
Thưa tôn giáo mới, từ bao nhiêu năm nay, ai cũng thờ cúng Thích Ca, mà tu hoài đâu gặp Thích Ca. Thờ Chúa đâu có gặp Chúa, và không có biết khả năng vô cùng đại bi ở chỗ nào. Cho nên vì người tu thiền lập lại quân bình của chính họ mới đem sự thật cống hiến cho mọi người, thực hành đi sẽ thấy rõ ràng.
Để nghe băng đi, để nghe băng nó khác, nghe nó ý thức nó khác, có nhiều cuốn băng hay lắm. Bạn quán thông đồ đó để cho ba nghe. Không, cứ đem băng nha, ba nghe. Có nhiều bà cũng lo dữ lắm mà nghe băng tôi rồi, bây giờ ba tự chủ được. Ba tự chủ được hết. Ở bên Cali, dễ ợt á, kêu bé nó cho địa chỉ, cho chị Ngọc liên lạc là muốn lấy bao nhiêu cũng có hết. Cứ nghe đi. Kêu nghe, kêu má nghe rồi má phê bình ông Tám coi thử ông tu lưu đâu vậy đó. Tôi nói đủ chuyện hết mà, đủ thứ hết. Chỗ nào cũng mở được hết, cả 1,000+ cuốn, ít đâu. Có nhiều bà ở Việt Nam cất chùa cất miếu nhiều lắm. Nói cái đạo của ông Tám là tà đạo. Rồi rốt cuộc rồi qua gặp tôi rồi cái thì cái bà mới nói thôi, đi theo ông Tám tu chắc hết. Cũng có phải đi theo đâu, trở về với chính bà đi, cho bà đi xa quá. Ông Phật thì ông thành đạo rồi, mà cứ ngồi cái đâm đầu đi lại ông chi? Ông đâu cần mình lại. Khi mà nó quy nhất rồi á, mình hồi nào giờ không biết đạo, không biết kinh, nhưng mà đọc vô hiểu kinh hết rồi. Nó lạ thường lắm, chứ không phải là ngày cái tổng kinh rồi, rồi về chữ lộn cũng có vụ đó. Còn cái này là tự nhiên nó mở huệ đó, đọc kinh rõ lắm. Kinh thánh mình đọc thấy rất rõ, rất hay, rất thâm thiết. Mà hồi trước mình chưa biết, nhiều người chưa biết, chấp, ôi kinh Thiên Chúa Giáo tôi không đọc. Bây giờ tu thanh tịnh rồi, về điển đọc nghe nó mở trí lắm. Thấy những câu nói hay lắm, của Chúa nói hay lắm. Rồi tới của Phật nói cũng hay lắm. Chính Ngài đã thành công. Bây giờ mình phải đi con đường của Ngài mình mới có thành. Còn bây giờ mình cứ cúng Ngài hoài, lại Ngài hoài, rốt cuộc Ngài đâu có trở lại đi làm phục vụ. Có phục vụ mình đâu, làm gắt gian cho mình đâu, mà cho 1-2 trái xoài kêu ông cứ tới làm việc cho tôi cũng được đó. Không có bao giờ Phật Chúa nào chịu hết á. À, mình phải chịu khổ để mình đi tới mới là đúng. Chị nhìn con thú, nó dồn chị, nó áo ướt lắm, nó thèm lắm. Nó chỉ có bộ áo đó thôi. Mà nó nhìn vậy nó thích lắm, nó muốn trở lại làm con người, đâu có được. Luật là luật. Hồi nó đầu thai là hồi đó khổ quá làm con chó anh cũng chịu nữa, anh bằng lòng thì anh chịu à. Nào, bây giờ nó làm ác, kiếp trước nó làm ác, bây giờ nó phải vậy. Như kiếp này làm, kiếp trước làm ác, bây giờ nghĩa là làm con chuột, phá xã hội. Chị thấy con chuột sợ ánh sáng, sợ người ta lắm, sợ cái gì cũng sợ, là sợ cảnh sát. Tội nó con lắm. Sợ lắm, sợ mèo á. Chuột là sợ mèo lắm. Nó có luật hết rồi á, bây giờ coi cái luân hồi vũ ký thấy cái luật đó nè. Không có chối cãi được đâu.
Chị thấy nó chỉ có phận sự giúp cái xác này. Giúp cái xác này. Chị khác. Chị không phải mặt mày như vậy đâu. Phần hồn nó khác đấy. Có phận sự giúp cho cái xác này.
Và nếu mà chị phá hoại cái xác này là chị bị đầy à. Xác này của ông trời nó liên hệ với càn khôn vũ trụ mà. À, chị hơi thở chị phải liên hệ với càn khôn vũ trụ không? À, kim mộc thủy hỏa thổ cũng trong này cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Nước lửa gió đất. Một thứ tứ đại tứ giả hợp thành. Không có thật. Nhưng mà chị không nuôi nó là chị không bao giờ tiến.